phải nhớ nghĩa là thường các ngài nói sao, càng hưởng nhiều quá là mình càng thấy nặng thôi chứ không gì hết, cho nên mới gọi là sao, giống như đá mài dao đó, phải không? Họ đến họ mài mình thì cái cục đá mình nó mỗi ngày nó mỗi mòn, nhưng mà con dao của họ thì mỗi ngày mỗi bén, phải không? Dao họ thì mỗi bén, tức là phước của họ thì càng ngày càng bén càng nhiều, còn cái dao của mình nó, cái cục đá của mình nó càng ngày càng mòn nếu mình không biết tu, không khéo tu. Chính vì vậy mà trong trong lực cũng như là trong sử nhiều chuyện để nhắc nhở mình, phải không? Cũng như cái chuyện mà có mấy vị mà như ngài A Nan mà ngài nằm mơ đó, không? Ngài thấy cái này sao? Ngài thấy cái cầu, trên cái cầu thì nhiều người mặc đồ sang trọng đi tới đi lui tha thướt rất là vui vẻ, còn ở dưới cái giếng cạn thì sao? Mấy vị mặc đồ vàng, không? Tóc y vàng đồ, nghĩa là lẫn quẩn ở dưới cái giếng cạn đó. Thì ngài mới thưa Phật, thì Phật hỏi đó, đó là chính các ông đó, không? Các ông là không có lo sợ thí chủ và không có tu cho nên ở dưới giếng cạn đó, còn thí chủ họ có phước cho nên họ đi thảnh thơi ở trên cái cầu. Mà vậy cho nên là mình phải biết đó, mà chính cái câu chuyện mà hoàng hậu Mạc Lợi đó, tức là hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc đó, không? Trước đó bà là một cái cô tứ gái coi vườn lài cho ông Trương Giả. Một hôm thì sau khi mà ngài, sau ngài thấy gặp một vị sa môn, ngài cảm kính cho nên ngài mới bớt cái phần ăn sáng của mình, ngài cúng dường cho cái vị sa môn đó. Thì tình cờ trong lúc đó thì sau đó thì gặp vua Ba Tư Nặc, ngài đi vào trong vườn rồi gặp cô, nghĩa là cô ăn cần cô tiếp đón, rồi sau do cái phước của cô đó cảm đến ông vua, ông sanh lòng mến thích, ông xin với ông vua, ông Trưởng Giả cho ông chuộc cô về hoàng cung đó, chuộc về hoàng cung rồi phong cho cô làm đệ nhất phu nhân luôn, tức là hoàng hậu luôn. Được làm hoàng hậu sang cả rồi thì cô mới nhớ lại do cái phước của mình, chắc là cúng dường cái vị sa môn đó, buổi sáng đó đó cúng dường vị sa môn được gặp ông vua, cho nên là cô mới cho người đi tìm hỏi cái vị sa môn đó là ai, thì té ra đó là Đức Phật. Tất nhiên vị sa môn đó là Đức Phật mà cô không hay không biết, không? Cho nên là khi mà biết được đó là Đức Phật thì bà hoàng hậu Mạc Lợi này bà rất là vui mừng, bà liền đến quy với Phật luôn. Rồi bà mới hỏi Phật vậy chứ đời trước á là con á do tu cái nhân lành gì mà đời nay được gặp Phật rồi được làm hoàng hậu như vậy. Thì Phật mới bèn kể lại cái tiền kiếp của bà đó, hồi xưa đó là một cái vị phụ nữ giàu giàu nhưng mà có tâm đạo, cho nên là thường thích làm phước, rồi trong khi làm phước đó thì bà thường nghĩa là có cái nguyện là cầu sao gặp được minh sư. Thì năm đó trong nước nó thất mùa, cái việc đi khất thực của các vị sa môn cũng khó khăn, cho nên có năm vị sa môn đó cứ thường thay nhau đến nơi cái tọa thiền ở một cái vườn nó gần nơi cái nhà của bà đó. Thì bà thấy như vậy bà cũng phát tâm cung kính, bà đến bà thỉnh về và ăn cần bà cúng dường. Nhưng mà năm vị sa môn này á là những cái vị mà không có giới đức tu hành, thấy không? Gọi là chỉ hiện cái tướng sa môn để nhận cúng dường vậy thôi, mình gọi là cái giả tướng vậy thôi chứ không có tu hành. Mà do nhận được cái cúng dường, mà cúng dường của cái người có thành tâm, cho nên cái nợ rất lớn. Người mà cúng mà gọi là cúng mà thường thường thôi, không có tâm thành á thì cái nợ còn nhẹ, còn với cái tâm mà nó thành nữa thì cái nợ rất là lớn. Cho nên rồi nghĩa là do cái nhân duyên đó, sau khi bỏ thân á thì năm cái vị sa môn này đã trải qua nhiều đời, thường sanh làm tôi tớ để trả nợ. Rồi còn bà này á, do cái phước cúng dường như vậy đó, với cái tâm trong sạch như vậy, rồi với cái nguyện mà cầu được gặp minh sư đó, cho nên rồi hôm nay đó mới được sanh ra nè, rồi được gặp Phật, rồi được ở cái địa vị sang cả như vậy. Rồi thì Phật mới kể tiền kiếp như vậy cho bà nghe. Rồi bà mới thưa, giờ bà cũng biết còn năm cái vị mà sa môn đó hiện bây giờ đang tái sanh ở đâu. Đó. Thì Đức Phật này nói không có đâu xa hết, chính là ở sát bên bà thôi, sát bên con thôi. Bà hỏi ở đâu, Phật nói chính là năm cái kẻ đại tớ của con đó. Tất nhiên là sao, tức là năm cái người mà đang làm công việc là đánh xe nấu ăn giặt rửa cho con đó. Đó bà nghe vậy đó bà quảng hồn, bà mới cho gọi hết mấy gì đó, thì gọi hơi thì gọi bốn người đánh xe rồi đến. Nhưng mà còn người nữa không biết ở đâu, bốn người đánh xe là tới rồi, còn người nữa Thì bà thưa vậy còn người nó ở đâu? Thì Phật mới bảo một người đó thì đang chùi nhà tắm ở trong hoàng cung á, đang lau chùi nhà tắm ở trong hoàng cung á. Bà mới cho gọi đến luôn, gọi đến nhưng mà năm người đến không có dám vào, chỉ đứng nép nép ngoài cửa à, không dám vào mà không có muốn gặp Phật nữa, thấy Phật là muốn tránh úp mặt thôi, do cái nghiệp. Thì Phật muốn độ cho nên là Phật mới dùng cái thần lực nghĩa là khiến cho mấy ông đó, nghĩa là thấy Phật thì ông dai mặt chỗ khác à, nhưng mà hãy dai qua chỗ nào cũng thấy Phật hết đó, dai đâu cũng gặp Phật hết, bụng mặt cũng thấy Phật. Thì năm anh mới bụng mặt khóc, mới nói rằng nghĩa là chúng tôi đã mang cái thân khổ sở như vậy nè, mà ông sa môn này ông còn nghĩa là bức khiếp nữa đã mang cái thân khổ vậy đó mà ông sa môn này còn bức khiếp nữa, đủ chuyện nữa thì mình mới thấy cái nghiệp nó che như vậy đó, không? Thì bà hoàng hậu mặc lại đó, bà thấy như vậy bà cũng cảm thương, bà nói thôi giờ nghĩa là ta cho mấy vị đó mà chỉ tự do muốn đi đâu đi thì cỡ người khác thì mừng chưa nhưng mà năm người này á liền khóc không chịu đi, nói rằng nghĩa là chúng con đã ở theo gần gũi với bà đã nhiều lúc rồi, mà nếu mà chúng con có cái tội gì thì xin bà cứ dạy cứ nhắc chứ sao bà đuổi con vậy tụi con nghĩa là chúng con là xin nguyện là theo nghĩa là hậu bà cả suốt đời luôn thì mới thấy cái nghiệp chưa hết không thì bà mới hỏi Phật sao, thì Phật nói là cái nghiệp của họ chả chưa hết mà cho nên là họ không đi, đi đợi cái nghiệp của hết rồi thì bà không đuổi họ cũng tự đi đó thì mình mới thấy không nghĩa là thọ của bà thì bà được sang cả không, rồi sau khi này, còn trong khi đó thì các vị này không có tu hành cho nên rồi trở lại sanh mà sanh làm đệ tớ mà trả nợ chưa hết, cho nên mình mới thấy do cái nghiệp mà nó nặng như là gặp Phật mà cũng không gặp được không, rồi mà được trả tự do mà cũng không chịu thì mình thấy đó là cái nghiệp nó sâu như vậy, cho nên đó là cái để cho mình thấy rõ để mà mình kinh nghiệm, chứ đừng có nhiều khi là mình nghĩ rằng nghĩa là được đủ điều kiện rồi cái tha hồ mà hưởng cho sang không, nhiều khi phung phí thì cái đó là coi chừng đó là nói qua về nghĩa là cái phần coi như là một phần về cái của ngài Triệu Châu đó. Giờ tới đây nhân có vị tăng ở phương Nam đến mới thuật lại đã hỏi ngài Tuyết Phong khi khe xưa suối lạnh thì thế nào. Tuyết Phong đáp chừng mắt chẳng thấy đáy. Thì vị tăng nó mới hỏi là người uống thế nào, thì ngài Tuyết Phong đáp là chẳng từ miệng vào, thuật lại cho ngài Triệu Châu nghe. Thì sư nghe như thế liền bảo chẳng từ miệng vào thì từ lỗ mũi vào. Vị tăng ấy hỏi lại sư khi xe khe xưa suối lạnh thì thế nào. Sư đáp khổ. Vị tăng mới hỏi còn người uống thì thế nào. Sư đáp chết. Tuyết Phong nghe lời này của sư mới khen ngợi là Phật xưa tức là cổ Phật đó. Tuyết Phong vì sao nhân đây là chẳng có đáp thoại. Đây là một đoạn nói về nhân duyên của vị tăng đến ngài Tuyết Phong, hỏi là khi mà khe xưa suối lạnh thì thế nào. Thì Tuyết Phong đáp là chừng mắt chẳng thấy đáy. Khe xưa suối lạnh thì mình thấy cái câu hỏi là sao, nơi cái khe xưa mà suối lạnh nữa tức là sao, tức là cái chỗ mà coi như là chỗ không có dấu người đó, cái chỗ bạc cát duyên đó không, đã xưa mà lạnh không có dấu vết của người thì cái chỗ đó tức là muốn chỉ cái chỗ chân thật chứ gì hết, phải không? Là thì khi mà khe xưa suối lạnh thì hỏi khi mà ngay được ở chỗ đó được sống như vậy đó thì thế nào. Thì Tuyết Phong người đáp chừng mắt chẳng thấy đáy, tức là sao, thấy không thể đến được, thấy không thể tột được, phải không? Nghĩa là không thể mà thấy đến được ở chỗ đó, không thể mà hiểu tới được ở chỗ đó, phải không? Cho nên là chừng mắt cũng chẳng thấy đáy. Rồi như là người uống thì thế nào, thì Tuyết Phong đáp là chẳng từ miệng vào. Sao uống mà chẳng từ miệng vào, sao uống? Phải không? Cho nên thấy đó là cái khéo của ngài Tuyết Phong. tức là đây là chỉ là cái chỗ tự thầm nhận thôi, thấy không? À, tôi uống mà không có chỗ uống, phải không? Nếu tự miệng vào thì tất nhiên là có chỗ rồi. À, thì cái sư nghe như vậy thì mới nói là chẳng tự miệng vào thì tự lỗ mũi vào đó. À, đó là hiểu được cái ý của Ngài Thích Phong. Thì Vị Tăng hỏi lại sư, thì khi khe xưa xuống lạnh thì thế nào? Thì sư đáp sao? Khổ. À, khi mà ngay đó, khe xưa xuống lạnh đó, tức cái chỗ bật các duyên đó thì sao? Khổ. À, không có chỗ để bám, không có chỗ mà dừng chỗ đó được, phải không? À, à, rồi hỏi chứ uống, người uống thì thế nào? Sư đáp chết. À, làm sao? Hết suy nghĩ, phải không? À, uống thì nào đáp chết thôi, thì mình sao? Hết chỗ để suy nghĩ, hết chỗ để diễn tả cho người, phải không? Tức là hết chỗ để mình hiểu. Người ngoài là không có thể mà biết được, à, không có thể nghĩ tới được cái chỗ đó. Mình là cứ lo hỏi thôi. Lo hỏi mà lo hỏi suông thôi, mà không chịu uống thì sao? Cứ lo hỏi uống thế nào, phải không? Hỏi suông thôi mà không chịu uống thì thế nào? Cho nên đây Ngài đã chết thôi. À, nghĩa là để cho mình, nghĩa là thể nghiệm được ở trong đó, sống được trong đó thì tự biết thôi. Chứ không có diễn tả. À, diễn tả mình hiểu thế này, hiểu thế kia thì cũng là cái hiểu bên ngoài. À, do đó mà khi Ngài Tứ Phong Ngài nghe được cái lời này mới khen là Phật xưa đó. À, đó là một đoạn. Về sau, nhân vua Yên ở Hà Bắc, lãnh binh, à, thu phủ trấn, đã đến ở trong vùng, có người sang khí tượng tâu, Châu Triệu có thánh nhân ở, à, đánh ắt chẳng thắng. Nhân đó hai vua Yên và Triệu mới mở tiệc, à, hai bên cùng dừng đấu nhau, bèn hỏi, à, đất quý của xứ Triệu ai là bậc thượng sĩ? Thì có kẻ mới thưa, có đại sư giảng kinh Quan Nghiêm, à, tiết hạnh cao vời, nếu gặp năm đại hạn, đều sai mọi người cùng đi qua núi Ngũ Đài cầu đảo. Thì đại sư chưa trở về thì mưa trút xuống, tất nhiên là đây là có người mới tâu là có vị đại sư giảng kinh Quan Nghiêm, vị này là đức hạnh rất là lớn, mỗi năm khi mà gặp cái năm nào mà đại hạn đó thì đều nghĩa là sai mọi người đó cùng với ngài đó đi qua núi Ngũ Đài đó mà cầu đảo. Thì trong khi cầu đảo đó ngài chưa trở về thì mưa đã trút như đổ xuống rồi. Thì gặp cái người khác thì chắc là nghe vậy là chắc là xà, đây là cái vật nghĩa là khác thường rồi. Nhưng mà vua bảo e chưa trọn lành, chưa phải. Thì có kẻ mới thưa, cách đây 120 dặm có ở viện Quán Âm Châu Triệu có thiền sư tuổi đạo cao xa, mắt đạo sáng tỏa. Thì mọi người nó đều nói đây có thể ứng với cái điểm đó, tức là chỉ cho ngài đó. Thì hai vua mới dừng xe để tới viếng thăm. Đã đến ở trong viện mà sư cũng vẫn ngồi yên chẳng có đứng dậy. Vua Yên mới hỏi, nhân vương là tôn quý hay pháp vương là tôn quý? À, tức là như vậy, tức là vua là tôn quý đó, hay trong pháp là thầy là tôn quý, à, trong đạo hay là trong ngoài đời đó. À, thì vậy là nhân vương là tôn quý hay là pháp vương là tôn quý? Thì sư đáp rất khéo, nếu ở nhân vương thì trong nhân vương là tôn quý, nếu ở pháp vương thì trong pháp vương là tôn quý. À, thế mình thấy là đáp rất khéo, cho nên vua Yên tỏ vẻ là vui nhận đó, không kẹt đáp, không kẹt một bên. À, nếu mình chỉ đáp ngay là pháp vương là tôn quý thì ông vua là bích lòng liền, phải không? Cho nên ngày đó nếu ở mà trong nhân vương thì nhân vương là tôn quý, còn bây giờ nếu ở pháp vương thì pháp vương là tôn quý, ông đến đây thì ở đây là tôn quý rồi. À, đáp rất là khéo. Vậy lâu sư mới hỏi vị nào là vua của phủ trấn, thì vua Triệu mới đáp, dạ đệ tử. Sư nói, lão tăng làm ở núi sông mà chẳng kịp đến viếng thăm. Đó là cái khiêm tốn. Phút chốc thì có kẻ thân cận mới thỉnh sư vì vua nói pháp. Sư bảo, đại vương nhiều kẻ thân cận, đâu cho lão tăng nói pháp. Vua bèn cho kẻ thân cận lui hết. Thì lúc đó có Sa Di Văn Viễn ở bên cạnh sư mới nói to, bạch đại vương, chẳng phải kẻ thân cận ấy. Vua hỏi, là kẻ thân cận nào? Thì Sa Di đó mới đáp, đại vương tôn quý nhiều, do đó hòa thượng chẳng dám nói pháp. Vua Yên bèn nói, tức là vua Yên đó, bèn nói, thỉnh thiền sư bỏ quý mà nói pháp. Sư bảo, nên biết đại vương thì quyến thuộc nhiều kiếp đều là quan gia, còn Đức Phật Thế Tôn một phen xưng danh hiệu ngài là tội diệt phước sanh. Tiên tổ của đại vương vừa có ai đụng chạm đến tên liền sanh nóng giận. Sư tự bi quên nhọc nói pháp khá lâu, hai vua cúi đầu khen ngợi chất mực quý kính. À, thì đây mình mới thấy cái nghĩa là chỗ khéo của ngài, nghĩa là mọi người đó, những kẻ mà thân cận ở bên vua đó, tính như kẻ hầu cận đó, xin ngài Triệu Châu đó, ngài đã phát cho cái vua nghe, thì ngài bảo là đại vương đó rất nhiều kẻ thân cận cho nên là ngài không có tiện nói, không? Thì ông vua ông tưởng đâu là ngài nói theo kiểu thông thường, cho nên là cho mấy người thân cận nó lui hết, không? Mà không ngờ cái ý ngài là khác, nhưng mà mình thấy đây là thị giả ông hiểu ý của ngài, cho nên thị giả văn diễn này mới nói là đại vương chẳng phải kẻ thân cận ấy đó, tức là sao? Vua hỏi kẻ thân cận nào thì mới nói là đại vương tôn quý nhiều, tức là sao? Tức là vua thì nó phải kiêng nhiều cái tên, kiêng tránh nhiều cái tên gọi tên quý đó, tên ông bà cha mẹ phải không, ông ngoại rồi nghĩa là phải kiêng hết, không có dám nói đụng. Cho nên là bây giờ mà nếu mà mình chưa có biết gì hết mà cứ nói hồi đụng thì sợ phạm quý, cho nên ngài không có nói. Thì khi vua yên mà nghe vậy thì biết rồi, cho nên mới là bây giờ xin thiền sư cứ bỏ quý mà nói pháp nghe tự do, thì giờ là mới nói thoải mái được, phải không? Thì sư về sư mới nhắc nè, cái này mới khéo của ngài. Đại vương thì quyến thuộc nhiều đời đều là quan gia, quyến thuộc của đại vương đó nhiều đời đó đều là quan gia hết, tức là sao? Thế ai nói đụng tới là không được, phải không? Đó là nói nóng, nói giận, phạt, trách, cho nên đều là quan gia hết. Còn Đức Phật thì sao? Càng xưng danh hiệu của ngài thì càng tội diệt phước sanh, phải không? Nghĩa là đọc tên của ngài càng nhiều thì tội diệt phước sanh thôi, như là nói đến tên thì càng tốt, chứ tại sao người tránh không cho người ta nói tên, phải không? Nghĩa là tên mình quý thì ta mới nói tới nhiều, phải không? Chứ còn cái tên mà không quý ai nói chứ. Cho nên ngài nói khéo. Còn tiên tổ của đại vương thì vừa ai đụng tới thì mình sanh nóng giận đó, thì mình thấy cái đó là cái lầm, tức là sao? Tức là quý cái tên, không cho ai nói đụng tới cái tên đó, mà không ngờ đó là tạo thành tội lỗi thôi, phải không? Cái tên đó là có gì đâu, mới sinh ra có tên gì đâu. Thành ra đó là chấp cái tên. Còn trái lại Phật thì càng đọc tới cái tên của ngài, càng tụng tới, xưng tụng tới thì càng có phước, không có cấm kỵ gì hết. Mà chính như vậy thì sao? Chính như vậy thì nó càng ăn sâu vào trong lòng người, phải không? Còn cái này cấm ta không nói, không ai biết tới tên hết, từ tình xa vời, cho nên thành ra quan gia. Cái khéo của ngài. Hôm sau sắp trở về thì cái vị sứ tiên phong đó, của vua Yên nghe sư chẳng đứng dậy sáng sớm, ông vào viện để trách sư coi thường bậc vua chúa. Sư nghe nói bèn đi ra đón tiếp. Vị ấy nó hỏi: hôm qua thấy hai vua đến chẳng đứng dậy, hôm nay thấy tôi đến vì sao đứng dậy tiếp? Sư bảo: đợi đô vệ được giống như đại vương thì lão tăng cũng chẳng đứng dậy tiếp. Vì ấy nghe hiểu lời này của sư, vái lại luôn mấy lại rồi đi. Mình thấy cái khéo của ngài ha. Cho nên mình thấy cái người mà sống được thì gọi là tùy duyên là như vậy đó, chứ không có gọi là cố chấp cứng đơ một bên, hay không? Nghĩa là nghĩ rằng cứ mình là thuộc về, nghĩa là thuộc về hạng thầy rồi thì nghĩa là cứ một mực vậy thôi, hay không? Thì cái đó là chấp cứng. Còn đây cái khéo của ngài, phải không? Tại sao? Bởi vì đối với vua là ngài biết là đối với tâm hồn của ông vua thì khác, còn tâm hồn của ông quan này thì khác, phải không? Tâm hồn quan này thì chưa bằng kịp con vua, phải không? Mà làm cái kiểu đó thì sao? Đó thì sanh chuyện. Cho nên đó là cái khéo. Cho nên ngài nói: đại mà đô vệ tâm được như vua đó thì ta cũng tiếp ông theo vua, còn bây giờ không được như vua tức là sao? Là ta tiếp ông theo quan, theo lính. Đó thì mình thấy cái khéo, phải không? Còn nếu mà tâm ông mà được như vua vậy thì ta sẽ tiếp ông như vua. Cho nên ông đưa vậy, mà nếu ông nghe ông hiểu được cái này thì thấm, rất là thấm, phải không? Mà chính vì vậy cho nên là mới có câu chuyện là ngài Triệu Châu mà có ba cái phép để tiếp người đó, phải không? Đây là không nói rõ, nhưng mà những cái đoạn sau có nói rõ, tức là ngài á gọi là tùy duyên mà ngài tiếp chứ không có cố chấp. Cho nên là những đoạn sau đó có đoạn gọi là chân định mà sối vương đó, tức là nghĩa là ông vua trong vùng đó, khi mà dẫn các con vào trong viện để mà viếng ngài á, thì ngài ngồi trên giường ngài hỏi đại vương lãnh hội chăng? Ngài ngồi trên giường ngài hỏi đại vương lãnh hội chăng? Thì vua nói chẳng hội. Sư nói lão tăng á trì trai từ nhỏ rồi, hôm nay thân đã già, thấy người á không có sức bước chân xuống giường. Trì trai từ nhỏ, bữa nay sức già yếu rồi, cho nên là không có đủ sức để mà bước chân xuống giường tiếp người. Thì ông vua đó, thì ông càng nghe vậy thì ông càng quý trọng thêm. Nhưng mà hôm sau đó, thì ông sai cái vị khách mà tướng á đến để mà nhắn tin, thì sư liền xuống giường để nhận. Cho nên là sau đó thì ông thị giả hỏi với hòa thượng đó, gặp vua đến thì chẳng xuống giường tiếp, còn hôm nay đó thì quân tướng đến thì vì sao lại xuống giường mà tiếp? Thì sư bảo đây chẳng phải là chỗ ông biết. Thì ngài mới nói người đó, nếu mà người mà bậc hạ đó, bậc thấp đó đến đó, thì ngồi trên giường mà tiếp. Người bậc nhất đó, người bậc nhất đến đó, thì ngồi trên giường mà tiếp, còn người mà bậc trung đến đó, thì xuống giường mà tiếp, thấy không? Còn người mà bậc thấp dưới đó, đến đó, thì ra cổng mà tiếp. Ta chẳng có thể tiếp đại vương theo cái gọi là theo cái hạng mà gọi là thấp và trung. Thì ông vua nghe vậy ông càng hài lòng. Đó là ta tiếp vua là tiếp theo cái bậc thượng. Chứ đâu ta không có tiếp theo cái bậc trung và bậc hạ. Thì mình thấy không, cái đó khéo của ngài mà đáp như vậy đó, thì ông vua nghe hài lòng, phải không? Cho nên ở đây thì đây là ngài có ba cái hạng mà gọi là ba cái bậc mà tiếp người đó là như vậy. Thì sau đó vua Triệu mới sai sứ mời sư đến cúng dường. Sư đi tới cửa thành, cả thành đều trang nghiêm tài chỉnh đón vào trong. Sư vừa xuống xe, vua bèn vái lại thỉnh sư lên trên điện ngồi ngay giữa. Sư im lặng dây lâu, lấy tay che ngang trán bảo người đứng dưới thềm là quan trưởng nào? Kẻ thân cạnh thưa, đó là những vị tôn túc và đại sư đại đức ở các viện. Sư bảo họ đều là quá chủ ở của một phương, nếu ở dưới thềm lão tăng cũng đứng dậy. Vua bèn cho lên trên điện. Đó thì mình thấy đây cũng là một cái đáng kính của ngài, thấy không? Ngài được vua cho lên trên điện, còn mấy vị kia là ở dưới thềm không được lên, phải không? Cỡ như mình thì vậy là hãnh diện lắm, không? Mình là thuộc được danh dự mà lên trên, còn mấy vị kia là không được danh dự cho nên ở dưới thềm. Nhưng mà với ngài thì ngài thấy không được, phải không? Cho nên ngài bảo những vị kia cũng đều là quá chủ một nơi hết rồi, nếu mà những vị kia mà không cho họ lên á thì lão tăng cũng phải đứng dậy thôi, thì bắt buộc vua phải cho lên hết, coi như đồng lên trên thềm hết. Đó, thì vậy để thấy là cái không tự cho mình là quan trọng, thấy không? Được như vậy nhưng mà không tự cho mình là quan trọng là hơn hết. Trong khi đó thì mình nhiều khi chưa quan trọng gì mấy mà tự coi mình là quan trọng, thấy không? Đó là cái lầm. Hôm ấy lễ trai sắp xong thì vị tăng quan sắp đặt từ trên xuống dưới mỗi người một câu hỏi. Một người hỏi về Phật pháp, thì sư trông thấy bèn hỏi làm gì? Người ấy đáp là hỏi Phật pháp. Sư bảo trong đây đã cắt đứt lão tăng rồi, trong kia hỏi pháp gì? Hai vị Phật chẳng cùng giáo hóa một lúc. Đây là thiếu một câu, vua bèn cho dừng. Tức là khi mà trai sắp xong thì trong đó sắp đặt là cứ từ trên dưới một người câu hỏi. Mà nếu mà cỡ mình không khéo để như vậy thì chắc là trả lời mệt luôn, mình nghĩ cứ người câu hỏi. Cho nên đây thì sư trông thấy một người ra hỏi liền nói rằng hỏi làm gì thì hỏi Phật pháp. Thì ngài liền bảo trong đây đã là cắt đứt lão tăng rồi thì trong kia đó còn hỏi cái pháp gì nữa, phải không? Hai vị Phật chẳng cùng giáo hóa một lúc, tức là sao? Đây, cho nên đó là khéo của ngài, nghĩa là chỗ này để cho mọi người là phải sao, hãy tự nhận trở lại đi, đó là cái khéo, thấy không? Hai vị Phật mà chẳng cùng giáo hóa một lúc, tức là sao? Đây giống như đây có nhân vương, có pháp vương á, thấy không? Cho nên đó là cái khéo của ngài. Lúc đó quốc hậu và vua đều đứng hầu bên cạnh, quốc hậu mới thưa xin thiền sư so đảnh vua thọ ký cho. Sư lấy tay so đảnh vua nói nguyện đại vương tuổi ngang bằng với lão tăng. Bây giờ sư tạm Đoán sư tạm dừng ở ngôi viện gần đó, đợi lúc chọn được đất xây dựng thiền viện. Sư nghe tin, sai người nói với vua, nếu động đến một cọng cỏ, lão tăng sẽ trở về châu Triệu. Khi ấy, Đậu Hàng Quân nguyện dâng một khu vườn cây trái giá 15.000 quan, đặt tên là Thiền Viện Chân Tế, cũng gọi là Đậu Gia Viên. Sau khi sư vào viện, chúng khắp nơi tụ về đông đảo. Thì bây giờ vua Triệu mới kính dâng lễ, và vua Yên từ châu U đi đến ban y phục, khiến cho phủ trấn, tức là phủ trấn đó, đầy đủ nghi lễ trang nghiêm đón tiếp. Nhưng sư quyết từ chối chẳng nhận. Kẻ thân cận cùng khiêng cái rương đến trước mặt sư thưa: Đại vương, vì Phật pháp của thiền sư nên quyết thỉnh sư đắp y này. Sư bảo, lão tăng vì Phật pháp, do đó chẳng đắp y này. Kẻ thân cận mới thưa: Hãy xem mặt đại vương. Sư bảo, có dính dáng việc gì đến tục quan? Tức là đó là việc của vua, thì có dính dáng gì đến việc của ông? Sư bèn tự lấy y phát lên thân, dâng lễ chúc mừng mấy lần, sư chỉ đi đáp vâng mà thôi. Nghĩa là ngài coi như là ngài không có cái gọi là theo như cái thường tình nhiều. Sư ở châu Triệu 2 năm, lúc sắp rời cõi đời, bảo đệ tử, sau khi ta mất, thiêu xong, chẳng cần gặn lấy xá lợi, đệ tử trong nhà thiền chẳng đồng với trần tục, hơn nữa thân là hư dối, xá lợi đâu sanh, điều này chẳng thể chấp nhận. Thì mình thấy cái tâm hồn của ngài nó đặc biệt, thấy không? Nghĩa là với người khác á, thì nghĩa là phải dặn là phải lấy xá lợi và tôn thờ, người có xá lợi thì nó là phô trương cái thanh danh của mình càng lên, thấy không? Nhưng mà ngài thì ngài nói cách thật, thấy không? Nghĩa là không cần phải gặn lấy xá lợi, đã là đệ tử trong nhà thiền không giống với trần tục, thấy không? Cứ lo phô trương cái bên ngoài, làm sao là các ông phải sống được á, mới là chân thật. Cho nên ngài nói hơn nữa, cái thân là hư dối thì xá lợi đâu sanh. Thì mình mới thấy là cái đặc biệt của ngài, thấy không? Sư sai đệ tử đưa một cây phất tử cho vua Triệu, mới nhắn lời rằng đây là cái lão tăng dùng cả đời chẳng hết. Ở đây thì nó gọn, nhưng mà có chỗ thì ghi rõ hơn. Nghĩa là ngài đưa một cây phất tử cho vua, rồi mới nhắn, nếu mà vua có hỏi ở chỗ nào mà được đó, thì chỉ nói rằng đây là cái lão tăng dùng cả đời chẳng hết. Đây thì nó gọn lại. Ngày mùng 10 tháng 11 năm Mậu Tý, sư ngồi ngay ngắn mà mất. Lúc đó hơn mấy chục ngàn người tăng và tục ở Đậu Gia Viên khóc thương dân dội, bèn hết lòng làm lễ chôn cất, cảm thương, không khác lúc Phật viên tịch ở thành Câu Thi. Mọi người cùng lo xây tháp cao, dựng bia to, được ban tinh thị là Thiền Sư Chân Tế, tháp hiệu Quang Tổ. Ngày 13 tháng 4 niên hiệu Bảo Đại thứ 11 đời Hậu Đường, có học giả thưa hỏi với thiền sư Tuệ Thông ở Đông Viện thuộc Đông Đô về đầu mối việc giáo hóa của sư, làm lễ rồi lui, bèn trao bút ghi chép, tức là đây nói về hành trạng của ngài. Nghĩa là ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tý thì sư ngồi ngay ngắn mà mất. Ở đây thì nó có những cái chỗ nó sai biệt. Trong cái bản gọi là chỉ nguyệt lục á, thì nó là mùng 2 tháng 11 đời Đường Càn Ninh, tức là niên hiệu Càn Ninh. Đây thì nói rằng mùng 10 tháng 11 năm Mậu Tý. Cho nên là có những chỗ sai biệt. Thì khi mà mất như vậy đó thì cả tăng tục đều khóc thương gian dội đó, bèn hết lòng làm lễ chung cất á. Cái này cũng lá phết, mới cảm thương công khắc thì lúc mà Phật ở tịch ở nơi thành Câu Thi. Như vậy thì khi tịch rồi thì mọi người lo dựng bia, thấy không? Rồi ngày 13 tháng 4 niên hiệu Bảo Đại thứ 11 đó đại học đường, thì cái đoạn này thì ở đây ghi vậy, nhưng mà tra thì cái niên hiệu Bảo Đại này nó cũng có những cái sai biệt. Thì như vậy đó là qua cái phần gọi là hành trạng của ngài Triệu Châu. Thì thôi thì bữa nay thì mình học đây thôi, thì kỳ sau mình bắt đầu học qua vào phần ngữ lục. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.